lại có tam thai bắt đầu thần quân ở trên đầu con người, ghi chép tội ác của họ để tước bớt tuổi thọ. Câu này là nói con người bất luận vào lúc nào, bất luận ở nơi đâu, nhất cử nhất động, khởi tâm động niệm đều có quỷ thần nhìn thấy. Ở trong quỷ thần có những vị chuyên môn giám sát việc thiện ác của người. Bạn tâm thiện hạnh thiện, họ đều có ghi chép. Tâm ác hạnh ác cũng có ghi chép. Hay nói cách khác, ở chỗ của thiên địa quỷ thần có hồ sơ hoàn chỉnh về tất cả tạo tác khởi tâm động niệm suốt đời của chúng ta. Ghi chép còn rõ hơn so với cục cảnh sát, cục điều tra của người thế gian chúng ta. Nếu như chúng ta hiểu rõ cái chân tướng sự thật này, tâm kinh sợ, cái tâm sợ hãi tự nhiên sẽ sanh khởi ngay. Đối với tâm hạnh của mình, nhất định sẽ biết kiểm điểm. Tam thai bắt đầu, đây là nói bốn vị thần linh được thờ cúng trong đạo giáo dân gian Trung Quốc. Thượng thai quản lý việc sinh tử của con người, trung thai quản lý phước báo của con người, hạ thai quản lý lọc mạng của con người. Nếu dùng cách nói hiện nay để nói, thần hạ thai là quản lý tiền tài, cái mà thần trung thai quản lý là địa vị xã hội, cái mà thần thượng thai quản lý là vận mạng, chuyện sống chết, thọ yếu nghèo cùng hay phú quý của một con người đều có quỷ thần đang quản lý. Những người này chúng ta muốn hỏi, họ có quyền lực chi phối họa phúc sinh tử của chúng ta hay không? Nói lời thành thật là họ không có quyền lực chi phối. Thế nhưng họ cai quản những sự việc này. Kiết hung họa phước là do chúng ta tự mình định đoạt. Họ chỉ thực thi là giống như thế gian của chúng ta, tương tự cục cảnh sát, cục điều tra, những cơ quan này. Nếu người hành thiện, họ trình báo lên trên thì khen thưởng, người tạo ác họ báo lên trên thì thi hành trừng phạt. Họ là đơn vị giám sát thi hành, cho nên là hoàn toàn không phải chi phối. Người chi phối đích thực là chính chúng ta. Cho nên vận mệnh là do chính mình tạo, tự làm tự chịu. Cái đạo lý và sự thật này chúng ta phải hiểu rõ, phải sáng tỏ. Mặc dù tạo tác một số tội lỗi phần trước đã từng nói qua, chỉ cần bạn biết sai có thể sửa lỗi thì thiên địa quỷ thần sẽ không trừng phạt người biết sám hối sửa lỗi. Còn Phật Bồ Tát thì càng từ bi hơn. Đối với chúng sanh tạo ác đọa lạc đường ác, vẫn dùng tâm từ bi đối xử như thường. Đó là thánh nhân. Quỷ thần vẫn là phàm phu. Tình chấp chưa có buông xả, thấy người hành thiện thì họ hoan hỷ, nhìn thấy người tạo ác thì họ chán ghét, họ ghét bỏ. Họ là phàm phu, chúng ta ngày nay cũng là phàm phu. Lấy bụng dạ bản thân chúng ta đo lường mà suy ra, đối với những thiên địa quỷ thần này cũng có thể biết sơ qua một vài phần. Bắc Đẩu Tinh Quân, trong đạo giáo còn có Nam Đẩu Tinh Quân. Nam Đẩu chủ ở phần người sống, Bắc Đẩu chủ ở phần người chết. Chủ là chủ quản. Người đầu thai vào trong nhân đạo thì Nam Đẩu Tinh Quân đến ghi chép. Những tư liệu này lưu ở chỗ ông. Người đến lúc tuổi thọ hết rồi, chết đi cũng có ghi chép. Bắt đầu sẽ quản lý những sự việc này. Người thế tục nói, nếu như người có cầu khẩn ở thần linh, cần nên hướng về Bắt Đẩu. Những thiên địa quỷ thần này thường hay luân phiên quá bộ đến thế gian. Việc giáng lâm của họ là có ngày giờ nhất định, đại khái cứ mỗi 2 tháng sẽ đến 1 lần, hoặc giả là đến 2 lần. Hầu như đều là có nhất định, giống như họ đi tuần tra vậy. Vào thời gian nào thì đến khu vực nào đó để đi tuần tra. 2 tháng đến 1 lần, đây là dùng lịch con giáp trước đây của Trung Quốc. 60 tổ hợp can chi là một giáp, cho nên cứ mỗi 2 tháng chí ít họ sẽ đến 1 lần. Kinh Nghiệp Báo Nhân Duyên lại nói, khí của 7 ngôi sao thường kết thành một vì sao ở trên đầu con người, cách đỉnh đầu 3 tấc. Ngạn ngữ thời xưa của Trung Quốc nói là: ngẩng đầu 3 thước có thần linh. Trên kinh nói không phải là 3 thước mà là 3 tấc. Một người tâm địa thiện lương, hành vi lương thiện, thì người này trên đỉnh đầu có hào quang. Hào quang lớn nhỏ không như nhau, màu sắc không như nhau. Người không nhìn thấy, nhưng quỷ thật nhìn thấy. Hiện nay có một số người tu thiền định có thể nhìn thấy. Tâm địa thanh tịnh đến một trình độ nào đó cũng có thể nhìn thấy. Còn có như một số người luyện khí công, khí công cũng là một loại tu định, họ cũng có thể nhìn thấy. Màu sắc của hào quang tốt nhất là màu vàng kim, sau đó là màu vàng, màu xấu nhất là màu xám, màu đen. Đến màu đen thì cái khí này là thọ mạng của người gần như là sắp tận rồi. Họ gọi là khí, ở trong Phật Pháp gọi là hào quang. Từ đó cho thấy con người không thể không tu thiện. Tôi thường nói là đời người cổ đau ngắn ngủi. Tôi từ Hồng Kông trở về, nhớ lại khi lần đầu tiên đến Hồng Kông năm 1977. Lần đầu tiên đi Hồng Kông, tôi đã ở lại bên đó 4 tháng giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó người mời tôi là Pháp Sư Thánh Hoài và cư sĩ Tạ Đạo Liên. Pháp Sư Thánh Hoài hiện nay vẫn còn sống, cư sĩ Tạ thì đã đi rồi. Năm ngoái đã giảng sanh rồi. Biết bao nhiêu bạn đồng tu cùng tu chung với nhau thời đó, hơn một nửa đều đã đi rồi. Đời người giống như một giấc mộng vậy. Trước đây nơi họ sống đều là khu nhà giàu cao cấp. Tôi cũng đã đến rồi. Hiện nay lầu cao vẫn còn đó, nhưng đã thay tên đổi chủ rồi. Khiến chúng tôi cảm nhận sâu sắc sự vô thường. Bản thân mình cũng mỗi năm một già yếu hơn. Khi tôi mới đến Đài Loan, bạn học chúng tôi cũng có hơn 200 người. Hiện nay còn lại có lẽ chưa được 50 người. Người đến tình cảnh này, cảm xúc sẽ sâu sắc.